Câu chuyện xảy ra trong một căn phòng ở bệnh viện. Có hai người đàn ông lớn tuổi đang bị bệnh rất nặng. Một trong số hai người được phép ngồi dậy một giờ mỗi buổi chiều. Trong phòng chỉ có một cửa sổ nhìn ra bên ngoài, lại nằm cạnh giường người đàn ông này. Người thứ hai bị buộc phải nằm bất động trên giường mà không được đi lại hay ngồi dậy. Hai người đàn ông nói chuyện với nhau rất nhiều. Họ kể cho nhau nghe về gia đình, công việc và cuộc sống của họ. Và mỗi buổi chiều, khi người đàn ông có giường bên cạnh cửa sổ ngồi dậy, ông ta kể cho người bạn cùng phòng của mình nghe về những điều ông thấy bên ngoài cánh cửa. Người thứ hai dần dần chỉ sống bằng những khoảng một tiếng, khi mà cuộc sống buồn chán của ông được làm tươi sáng và sinh động hơn bởi những hoạt động và màu sắc từ thế giới bên ngoài cửa sổ. Một buổi sáng, khi y tá đến thăm, người đàn ông bên cửa sổ đã qua đời trong đêm. Ai cũng rất đau buồn vì chuyện này. Sau khi mọi việc đã qua, người thứ hai hỏi xin được chuyển đến bên cửa sổ. Cô y tá chuyển người này và sau đó rời khỏi phòng. Chậm rãi và đau đớn, người đàn ông cố nhấc mình lên để nhìn ra ngoài cửa sổ lần đầu tiên. Cuối cùng, ông có thể tự mình nhìn ra ngoài. Ông cố gắng xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài là một bức tường rất cao che hết tầm nhìn. Người đàn ông vô cùng ngạc nhiên. Ông hỏi cô y tá, tại sao mà người bạn cùng phòng vừa mới qua đời có thể kể về những điều kỳ diệu như vậy, giống như ông ta đang nhìn thấy thật. Cô y tá suy nghĩ một chút rồi trả lời, có lẽ ông ta muốn khích lệ ông đó. Quý vị và các bạn thân mến, tác giả Agatha Christie đã từng cho rằng, chính điều bên trong bản thân bạn khiến bạn hạnh phúc hay bất hạnh. Thật thế, hạnh phúc là điều có thể tìm kiếm và xây dựng. Nó không có sẵn trên tay của một ân nhân nào. Hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời là cảm nhận được rằng ta đang yêu và được yêu. Như nhân vật trong câu chuyện trên đây, chính niềm hạnh phúc trong tâm hồn ông có mỗi ngày đã tạo nên động lực giúp ông có thể nâng đỡ người bạn cùng cảnh ngộ. Chỉ những ai đã từng trải qua thất bại và khổ đau mới hiểu được trọn vẹn giá trị của hạnh phúc. Hạnh phúc là một dạng sức mạnh, chúng thúc đẩy cả thân thể lẫn tâm trí chúng ta. Đừng bao giờ mong đợi người khác mang lại hạnh phúc cho mình, nhưng chúng ta hãy tự làm cho mình hạnh phúc và chia sẻ niềm hạnh phúc ấy với những người xung quanh. Đối với các thánh, hạnh phúc của các ngài khi còn mang thân xác phàm trần, không phải là không có đau khổ, không phải là không có đớn đau, không gặp gian nan thử thách, nhưng trong mọi gian nan thử thách ấy, họ nhận ra những hành động của mình đem lại hạnh phúc cho người khác và cho chính mình, giống như lời của Đức Giê-xu đã dạy. Phúc cho ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc cho ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc cho ai thương xót người, vì họ sẽ được thương xót. Phúc cho ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Ngay cả bị bách hại phải đổ máu mình ra, thì đối với các thánh, đó là một mỗi phúc vì sống công chính, vì nước trời là của họ. Người thật sự hạnh phúc là người biết tận hưởng và chiêm ngắm khung cảnh xung quanh, ngay cả khi đi trên đường gập ghềnh, khúc khuỷu, hay đối mặt với bão táp, mưa sa. Tương lai chúng ta được tạo nên từ những điều tốt đẹp ngay giây phút hiện tại. Những ai biết trân trọng những gì mình đang có, thường cảm thấy hạnh phúc nhiều hơn so với những người có nhiều nhưng vẫn không hài lòng. Trở ngại lớn nhất của việc đón nhận hạnh phúc là lúc chúng ta trông chờ và tìm kiếm nơi nguồn hạnh phúc nào đó lớn hơn. Do đó, hạnh phúc tùy thuộc cách thức chúng ta đón nhận một việc một cách bình an và khiêm tốn. Hạnh phúc là biết cho đi, là biết nhận ra và gìn giữ tình yêu với một tâm hồn an vui. Lạy Chúa, Chúa yêu hết mọi người, và chúng con cũng luôn ao ước sống hiệp thông với Chúa từng ngày trong thinh lặng và trong tình yêu. Xin Chúa hằng thương xót và gìn giữ chúng con, để chúng con có thể khám phá ra nguồn hạnh phúc đích thực của chúng con là chính Chúa. Amen.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.